Nào mời các anh chị ta đi tìm kiếm sự khôn ngoan. Chúng ta đã đọc nhiều sách thuộc loại văn chương khôn ngoan rồi, nhưng hôm nay thì là vào chính sách khôn ngoan. Cuốn sách này tựa đề nguyên thủy của nó là Sách Khôn Ngoan của Salomon. Tên đầy đủ là như vậy. Vua Salomon vẫn là hình tượng của sự khôn ngoan trong Cựu Ước, đúng không? Có ai nhớ một câu nào mà chính Chúa Giêsu nhắc đến Salomon? Sao? Hoa huệ ngoài đồng, nay còn mai mất, mà Cha trên trời còn mặc đẹp như vậy, phải không? Hơn cả áo của vua Salomon. Nhưng mà có một câu khác mà nói đến sự khôn ngoan của Salomon. Đúng như vậy, nữ hoàng phương Nam phải tìm đến mà học sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người lớn hơn Salomon. Cho nên chính Chúa Giêsu nhắc lại Salomon như là hình tượng, mẫu mực của sự khôn ngoan trong Cựu Ước mà. Cái cuốn sách này tựa đề nguyên thủy là Sách Khôn Ngoan của Salomon. Nhưng trong các văn bản Latin á, thì chỉ gọi đơn giản là Sách Khôn Ngoan. Và chúng ta cũng dịch đơn giản là như vậy. Nó có một lý do thực tế thế này này. Gọi là Sách Khôn Ngoan của Salomon, nhưng mà có thực sự tất cả những lời lẽ trong sách này là của ông Salomon không? Không có. Một tác giả khác đã đặt những suy tư của mình vào môi miệng của Salomon. Cái tiếng nói khôn ngoan mà của Salomon thì nó mới có thế giá chứ. Và đây không phải là đạo văn nhé. Đây là một thói quen khá là thông thường thời xưa đó. Thế thì ở trong cuốn sách này, vua Salomon không xuất hiện như là một tác giả. Nhưng mà có những chỗ ta thấy dùng đại danh từ tôi. Ví dụ ta lấy chương 9 mà. Các anh chị lấy chương 9, tôi chỉ cho mấy câu sẽ thấy khá là rõ. Xưng là tôi và nhắc đến những sự việc thì rõ ràng là những sự việc đó gắn liền với đời sống của vua Salomon. Chương 9 này, ví dụ như là câu 5. Vì thân này là tôi tớ, con của nữ tỷ ngài, số phận mỏng manh, cuộc đời vắn bỏi, việc pháp đình lề luật, con bé bỏng hiểu chi. Quả thế, con người ta dẫu thập toàn đi nữa, mà chẳng có đức khôn ngoan của ngài, thì cũng kể bằng không không vậy. Nhưng chính Chúa lại tuyển chọn con làm vua của dân ngài, và làm người xét xử con trai con gái của ngài. Cũng chính Chúa dạy con xây một đền thờ trên núi thánh của ngài, và xây một bàn thờ trong thành ngài ngự, theo như mẫu lệ thánh ngài chỉ vẽ cho từ thuở ban đầu. Các anh chị thấy không? Cái câu 7 đó, chính Chúa tuyển chọn con làm vua của dân ngài, làm vua. Thế rồi câu kế tiếp, và làm người xét xử con trai con gái của người. Chúng ta có nhớ đến cái câu chuyện nổi tiếng về khôn ngoan của Salomon không? Xét xử đó, hai bà mẹ có hai đứa con, mà cuối cùng có một đứa chết thì bà kia bà ấy mẹ đánh cháu. Câu chuyện rất là nổi tiếng về Salomon. Xét xử. Rồi tiếp đó, chính Chúa dạy con xây một đền thờ. Ai xây đền thờ? Salomon. Thực sự đó, cái ý tưởng mà xây đền thờ cho Chúa là bắt đầu từ ai? Từ vua David. Đấy. Nhưng vua David không thực hiện được. Đến vua Salomon mới thực hiện được. Cho nên chỉ cần mấy câu như thế này này, các anh chị thấy rất rõ. Xưng đại danh từ tôi và nhắc lại những sự việc gắn liền với cuộc đời của vua Salomon. Thế nhưng dù vậy đi nữa, không phải ông ấy là tác giả hoàn toàn của những lời lẽ trong sách này. Mà các nhà nghiên cứu người ta cho rằng tác giả thực sự đó là một người Do Thái, đạo đức này, trung thành với lề luật này, dĩ nhiên là trí thức này. Bởi vì những suy tư của ông ở trong này rất là sâu, và ông này lại biết về thi ca và triết học Hy Lạp nữa. Đấy là theo nghiên cứu của các học giả, người ta hình dung ra tác giả là như vậy. Chứ còn biết rõ tên tuổi thế nào chúng ta không biết. Thế bây giờ sách Khôn Ngoan này được viết vào thời gian nào? Tôi nhắc lại cho các anh chị nhớ cái phương pháp học Thánh Kinh 100 tuần trong Bộ Cựu Ước đó, là người ta sắp xếp các sách theo diễn tiến lịch sử, thấy không? Xưa cho đến nay. Cho nên chúng ta đi tới sách Khôn Ngoan là tới gần cuối Cựu Ước rồi, tới gần sát Chúa Giê-xu rồi. Sách được biên soạn vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Chúa Giê-xu, mà là giữa thế kỷ thứ nhất, cho nên người ta nghĩ là khoảng năm 50. Và có thể nơi biên soạn lại là Ai Cập. Bởi vì khi người ta nghiên cứu, người ta thấy có nhiều vấn đề liên quan đến Ai Cập được tác giả trình bày ở đây. Đang khi đó thì vua Salomon đó, ông ấy sống cách đó mấy thế kỷ rồi, thấy không? Nói một vài chi tiết thời gian bối cảnh lịch sử như vậy để các anh chị nắm. Vậy thì tác giả viết cuốn sách này là nhắm đến ai đây? Độc giả là ai đây? Độc giả cũng là quan trọng lắm nhá. Mai mốt mà học sang Tân Ước á, sẽ thấy Thánh Matthew viết tin mừng Chúa Giê-xu nhưng nhắm độc giả là ai? Và vì nhắm độc giả như thế, cho nên cách mà Ngài khai triển vấn đề Ngài sử dụng như thế nào? Đang khi đó Thánh Luca cũng vậy, cũng viết tin mừng Chúa Giê-xu Kitô nhưng mà nhắm đến một độc giả khác, cho nên cách khai triển sẽ khác. Độc giả là quan trọng lắm. Thế ở đây tác giả nhắm đến độc giả là những người Do Thái, nhưng có những loại khác nhau. Có những người đạo đức, dù thời thế thay đổi vẫn giữ vững đức tin. Có những người thì bị lung lay rồi. Lúc bấy giờ ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp rất là mạnh, cho nên nhiều người bị lôi cuốn bởi tư tưởng và văn hóa Hy Lạp và thấy cái đức tin truyền thống của mình nó lung lay. Và lại có một số người nữa thì không chỉ lung lay mà bỏ luôn. Thế thì khi viết cuốn sách này, tác giả sách Khôn Ngoan nhắm đến tất cả những người đó. Những người đạo đức trung thành với lề luật. Thì đọc cuốn sách này để được khuyến khích là mình tiếp tục sống đạo. Những người mà bị tư tưởng văn hóa Hy Lạp nó cuốn hút và cảm thấy niềm tin truyền thống của mình bị lung lay, thì ông ấy sẽ trình bày cho thấy vẻ đẹp của đức tin truyền thống mà lấy lại tinh thần. Còn những người mà đã bỏ đạo để đi chạy theo những tôn giáo ngoại lai, thì ông ấy cũng muốn chỉ cho thấy đâu là chân lý, là cái thiện, là cái mỹ đích thực để đi theo. Và có học giả còn nói là ông nhắm cả dân ngoại nữa. Cũng giống như ngày hôm nay chẳng hạn, chúng ta là Kitô hữu, Ta viết sách có thể là mình trình bày về một đề tài tôn giáo mà đối tượng nhắm trước hết là anh chị em Kitô hữu của mình. Nhưng mà đồng thời cũng có thể là mình nhắm thêm là những anh chị em ngoài Kitô giáo, người ta có thể đọc được cái cuốn sách đó chứ, phải không? Và người ta gặp được ở đó những gợi ý suy nghĩ cho người ta về cuộc sống, về hành trình kiếm tìm chân lý. Điều đó mình cũng phải nhắm tới. Có một số anh chị em nói với tôi bảo sao đi ra nhà sách cứ thấy bên Phật giáo người ta nhiều sách lắm, mà Công giáo mình không thấy sách bày bán ở ngoài những tiệm đó. Câu hỏi đó cũng đáng suy nghĩ. Trước đây thì vấn đề xuất bản sách nó khó, nhưng bây giờ tương đối nó đỡ hơn, chắc chúng ta phải dần dần nghĩ đến chuyện đó.